Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Đây là lời chứng của ông Gioan. Khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn. Ông tuyên bố rằng tôi không phải là Đấng Kitô. Họ lại hỏi ông, vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không? Ông nói, không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp, không. Họ liền nói với ông, thế ông là ai? Để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến. Ông nói gì về chính ông? Ông nói, tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu. Họ hỏi ông, vậy tại sao ông làm phép rửa nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời, tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Các việc đó đã xảy ra tại Bethania bên kia sông Jordan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong ngày đầu năm mới, thường thì người ta đi đâu? Đầu năm, đầu tháng người ta đi đâu? Đi chơi, đi du lịch, đi du ngoạn, có khi lại đi du hí. Còn anh chị em mình đầu năm nay mình đi đâu? Mình cũng đi, nhưng tất tảnh người đi tớ cũng đi, cũng quần cũng áo cũng đi. Nhưng mà mình đi đâu? À, đi đâu? Đi hành hương năm mới, đi hành hương đầu xuân. Mình chọn một cái nơi mà nó không phải là chốn phồn hoa đô hội. Mình chọn một cái nơi không phải là cửa hàng ăn uống. Mình chọn một cái nơi không phải là trung tâm mua sắm. Mình chọn một cái nơi cũng không phải là ca nhạc kịch văn nghệ đầu xuân. Không có. Nhưng mà mình chọn một cái nơi mà nơi đó có một tiếng kêu trong hoang địa như Gioan ngày hôm nay. Tôi là tiếng kêu ở trong hoang địa. Anh chị em đến cái vùng hoang địa này, anh chị em đến vùng hoang mạc Nhà Bè này, nắng không? Nắng. Nóng không? Nóng. Chật không? Chật. Có mệt không? Vui không? À, có nắng, có nóng, có chật, có mệt, nhưng mà vui. Khi người ta vui thì người ta quên mệt. Khi người ta vui thì người ta không thấy mệt. Nhưng mà đây có gì để mà vui? Có ca nhạc kịch không? Có không? Có văn nghệ gì đó, văn nghệ, văn gừng, văn chương gì không? Có phát quà, phát gạo, phát bánh, phát mì, phát tiền gì không? Có không? Mà có phát một cái. Phát gì? Lộc xuân. Là mình đi hái đầu năm gì đó đi hái lộc xuân, đầu năm đi lễ lễ chùa này tè rắn tan tan, mình không đi lễ chùa mà mình đi lễ. Bà này bảo không đi lễ chùa mà đi lễ Phật. Bà này đi lễ gì? Lễ nhà thờ. Đi lễ mà nơi đây, thưa anh chị em, Chúa đấng giàu lòng thương xót đang tỏ hiện ra cho anh chị em trong ngày đầu xuân. Vui lắm, hạnh phúc lắm, mừng lắm, vì mình đã có một cái sự lựa chọn đúng đắn trong ngày đầu xuân. Hôm qua Chúa Nhật mà là ngày mùng 1 tháng Giêng Tết Tây, hôm nay thứ hai mùng 2 tháng Giêng là anh chị em được nghỉ bù, phải không? À, được nghỉ bù để mà đi chơi. Nhưng mà anh chị em lại không đi chơi mà lại đến đây. Cho nên từ sáng đến giờ tôi ngạc nhiên, bảo sao hôm nay thứ hai đầu tuần sao người ta không đi làm, mà sau sáng sớm 4 giờ đã thấy có người đến. Rồi từ sáng đến giờ cứ liên tiếp, hết nhóm này đến nhóm kia, ở tỉnh này đến tỉnh kia đến. Cuối cùng hỏi ra thì à, thì ra Tết Tây được nghỉ, nghỉ bù. Cho nên là nghỉ bù thay vì mình ngủ bù. Thay vì mình ăn bù, thay vì mình đi chơi bù. Tại vì đi làm có không được ngủ, đi làm có chưa kịp ăn, đi làm có chưa kịp đi chơi. Cho nên bây giờ nghỉ thì phải ngủ bù, ăn bù, chơi bù, rồi cái gì nữa. Và kêu bảo phạm tội bù. Nhưng mà thực sự người ta phạm tội bù thật, thưa anh chị em. Cứ mỗi lần lễ lớn, cứ mỗi lần lễ hội là nhiều linh hồn rớt xuống hỏa ngục, là nhiều linh hồn xa vào vòng tay của Satan. Vì sao? Vì họ đi chơi, vì họ đi ăn, rồi họ đi nhậu, rồi cuối cùng khi mà rượu vào lời ra bắt đầu choảng nhau và đánh nhau, rồi họ bắt đầu họ phóng xe ào ào bất kể luật giao thông, tốc độ tối đa, ăn vào nhậu rồi có biết gì nữa đâu, rồi tông biết bao nhiêu người chết. Và tệ hơn nữa là những bạn trẻ, người ta đưa vào những nhà trọ, đưa vào khách sạn chỉ một đêm thôi, biết bao nhiêu cô gái lỡ lầm, rồi cuối cùng là các bệnh viện, các nơi phá thai được mùa. Cứ sau lễ hội chừng một tháng là bắt đầu phá thai như là cái gì ấy, thưa anh chị em, không dám nói thêm vì sợ xúc phạm. Thì ta thấy rõ ràng là một cái điều đáng lý ra, những ngày Tết, những ngày lễ hội là cái ngày mà người ta phải chạy đến với Chúa nhiều hơn để đi lễ bù. Tại vì một năm mình bận quá không đi lễ được, đúng không? Đúng không? Đúng không? Phải cầu nguyện bù vì cả năm bận rộn quá không có thời giờ cầu nguyện bù, đúng không? Và phải đến với lòng thương xót bù vì cả năm nhận được lòng thương xót của Chúa mà mình lại không đến với lòng thương xót. Bây giờ nghỉ bù thì phải chạy đến với lòng thương xót Chúa để mà bù. Đấy, phải như thế. Và anh chị em đã làm cái công việc đó, tôi thấy hạnh phúc, thấy vui lắm. Thấy vui vì là anh chị em có một cái sự lựa chọn. Lựa chọn mà có nhiều cha nói với tôi, cha Long ơi, nói thật với cha, mục vụ mà cha khôn ngoan đó, là những ngày lễ ngoài đời, lễ lớn là đừng có tổ chức cái gì trong nhà thờ. Vì tổ chức trong nhà thờ là mình không kéo lại được ở ngoài đâu, nó đi chơi hết. Cho nên có nhà thờ vắng hoe, ba ngày Tết cứ vắng, người ta gọi là vắng như chùa Bà Đanh. Rồi những ngày lễ lớn gì đó, Quốc Khánh hay lễ gì đó thì người ta vắng lắm, người ta chỉ lo đi ngoài, đi ra bên ngoài thôi. Thì tôi mới nói rằng tại sao vậy nhỉ? Tại sao mà lực hút của lòng thương xót không kéo lại họ được hay sao? Tại sao lực hút của tình yêu Thiên Chúa không kéo lại họ được hay sao? Tại sao sức mạnh của ánh sáng mà không kéo lại được hay sao? Mà để cho bóng tối nó lấn át thế, như vậy là bóng tối nó làm cho người ta không còn nhận thấy được ánh sáng đâu nữa. Vậy là tại sao? Cuối cùng chúng tôi quyết định là càng những ngày lễ lớn ở bên ngoài thì mình càng mở tung cửa nhà thờ và tổ chức những buổi lễ thật là sầm uất, thật là vui, thật là sâu, thật là sốt sáng, thật là nghiêm trang, và nhất là đầy sức mạnh để mà kéo họ lại bằng tình yêu của Thiên Chúa, bằng lòng thương xót của Chúa. Và rõ ràng trong suốt 10 năm vừa qua tôi thấy rằng sức mạnh của lòng thương xót đã thắng. Những ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết âm lịch, hồi đó các nhà thờ bảo thôi nghỉ hết. Mấy cha bảo Long có làm không? Bảo có, cha cho con làm đi. Bảo làm được không? Bảo làm được. Thế là mùng 1 Tết, mùng 2 Tết, mùng 3 Tết, bắt đầu 3 ngày hành hương đầu xuân. từ 5 giờ chiều, mùng 1 là cầu bình an, mùng 2 là cầu cho ông bà cha mẹ, mùng 3 là cầu mùa công ăn việc làm. Wow, người ta kéo đến rất là đông. Mùng 1 Tết là người ta đưa đến người ta để nhận lộc xuân. Hôm nay anh chị em cũng nhận được một lộc xuân lòng thương xót Chúa, là anh chị em hái cái cây nó khô cằn rồi, nhưng mà bây giờ nó bắt đầu nó đâm chồi nảy lộc, là lộc xuân lòng thương xót Chúa. Đằng trước là tấm ảnh lòng thương xót, đằng sau là một câu nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Mà những ai có cái thẻ nhớ 500 bài giảng, rồi chúng ta lại thay cái thẻ nhớ đó bằng thẻ nhớ nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, thì anh chị em sẽ nghe được thấy. Và khi anh chị em đến nhận lộc xuân như vậy, rồi thì người ta cầu nguyện cho công ăn việc làm, rồi ta nhớ đến ông bà cha mẹ, tự nhiên những ngày vui xuân đó nó lại trở thành một ngày lễ hội, mà lễ hội thiêng liêng, không có ăn uống, không có nhậu nhẹt, không có nhảy múa, không có phạm tội, nhưng mà đền tội thay cho những người ăn chơi nhảy nhót và phạm tội. Chúng ta là những người gánh lấy tội của trần gian với Đức Giêsu. Chúng ta là những người cùng với Đức Giêsu mà gánh lấy tội đời. Giang hai tay ra khẩn này, xin thương xót chúng con và toàn thế giới trong những ngày lễ hội, trong những ngày lễ Tết, trong những ngày vui của trần gian. Được không thưa anh chị em? Được không? Được không? Ai đồng ý giơ tay? Hallelujah! Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Ta phải làm, phải rửa tội những ngày lễ này, phải làm cho những ngày lễ này là những ngày lễ thánh thiêng thực sự, là những ngày mà người ta đến người ta cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa trong khí trời xuân, trong lúc người ta nô nức, người ta nhộn nhịp mua sắm ăn chơi vui ca nhảy nhót, thì chúng ta cũng vui mà vui ở trong lòng thương xót của Chúa. Chúng ta cũng vui mà vui vì Chúa yêu thương chúng ta nhiều vô cùng. Điều mà thưa anh chị em, Thánh Gioan ngày hôm nay trong bài đọc 1, chúng ta nghe Gioan nói với chúng ta như thế này thưa anh chị em. Thư Thánh Gioan nói rằng là: giờ đây hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em hãy ở lại trong người, anh em hãy ở lại trong người. Người đây là ai? Chúa Giêsu. Anh em hãy ở lại trong Chúa, để khi mà Chúa xuất hiện, khi mà Đức Giêsu xuất hiện, chúng ta được mạnh dạn chứ không bị xấu hổ vì phải xa cách người trong ngày người quang lâm. Nếu chúng ta không ở lại trong Chúa, nếu những ngày vui xuân, nếu những ngày vui Tết, nếu những ngày lễ hội mà chúng ta xa cách Chúa, mình không ở lại trong Chúa, thì ngày mà Chúa quang lâm, chúng ta sẽ bị xấu hổ, chúng ta sẽ bị loại trừ. Vì lúc đó Chúa bảo: ta không biết các ngươi là ai cả. Cái hôm mùng 2 Tết con đã đi đâu? Mùng 1 Tết con đi đâu? Mùng 3 Tết con đi đâu? Con cứ bỏ ta con đi. Mà Gioan bảo rằng: hỡi những người con nhỏ bé, hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Hỡi các con nhỏ bé, hãy ở lại trong Chúa, để khi người xuất hiện, chúng ta không xấu hổ vì phải xa cách người trong ngày người quang lâm. Hãy ở lại trong Chúa. Anh chị em nói 4 câu: ở lại trong Chúa, hãy
ở lại trong Chúa,
vỗ tay 4 nhịp, hãy vỗ tay to hơn nói rồi, vừa to, hát nói phải to hơn vỗ. 2, 3, 4 chữ thôi: ở lại trong Chúa. Người ta đi đâu thì đi, chúng tôi vẫn người ta đi mua sắm ăn chơi nhảy nhót, chúng tôi vẫn người ta ngồi chén tạc chén thù, người ta ngồi nhậu hết chầu này đến chầu khác, người ta cũng chầu mà chầu rìa, người ta cũng chầu mà chầu nhậu, còn chúng tôi đến chầu thánh thể để chúng tôi đấy. Thưa anh chị em, hôm nay anh chị em thấy là chúng tôi đặt thánh thể để anh chị em đến chầu thánh thể, và có 3 cái cây đèn mà bên Mỹ một người mới gửi tặng, bảo là thấy chầu ở đây sốt sáng quá mà thiếu đèn, bảo chúng tôi nghèo tiền đâu mua đèn. Thì họ gửi về cái đèn 3 ngọn đẹp, thì để chúng ta thấy rằng là mình chầu Chúa, chứ không chầu rìa, chứ không có chầu nhậu, chứ không có chầu ăn chơi, mà là chầu thánh thể để mình. Dù năm mới này có thế nào đi chăng nữa, dù vui, dù buồn, dù chúng ta có bị thử thách, có bị nghèo túng, có bị người ta rủ rê, có bị người ta kéo ra khỏi lòng thương xót của Chúa, hay là bị người ta áp lực không cho mình đến với lòng thương xót của Chúa, mình vẫn cứ ở lại trong Chúa. Có nghĩa là sao? Ở lại trong Chúa có nghĩa là Chúa ở trong mình. Ở lại trong Chúa là mình để cho Chúa ở trong mình, tức là mình ở lại trong Chúa. Vì lúc nào Chúa cũng muốn ở lại trong mình mà sợ rằng là mình không cho Chúa ở. Giống như là tin mừng Gioan nói rằng người đến nhà gia nhân người mà gia nhân người không tiếp đón người, còn những ai tiếp đón người thì người cho họ làm con Thiên Chúa. Mà là con Thiên Chúa, con của Chúa thì ở trong nhà Chúa. Chúa chứ ở đâu bây giờ mà không dám nói? Con của Chúa thì ở trong nhà Chúa. Con của người ăn trộm thì ở trong nhà. Con của người ăn cướp thì ở trong nhà. Mà con của người ăn chơi thì ở trong chốn. Thì mình con ai thì mình ở nhà người đó thôi. Mình con của người mà chỉ lo buôn bán thì cứ ở trong cái nhà lo kinh doanh bất động sản. Mà con của cái người mà buôn son bán phấn thì cũng chỉ ở trong nhà người buôn son bán phấn. Mà con của cái người mà 72 lấy cô gái 27 thì ở trong bao nhiêu cái nhà to bao nhiêu thì cũng chỉ là ở trong những tòa nhà mà không có tình yêu của Chúa ở đâu cả, thưa anh chị em. Cho nên trong ngày đầu xuân, anh chị em lựa chọn đó là sự lựa chọn khôn ngoan. Mà lựa chọn đó không phải là do chúng ta lựa chọn. Nếu mà để tôi lựa chọn, tôi cũng lựa chọn đi ăn, đi chơi, đi nhậu sướng hơn nhiều chứ. Nếu mà để tôi lựa chọn, tôi cũng lựa chọn ngày thứ hai, ngày off nghỉ, ngày off nghỉ để mà đánh cờ, để mà đi chơi, để mà đi du lịch, để mà đi du ngoạn, để mà đi câu cá, để mà đi săn sướng hơn chứ. Nhưng mà Chúa bảo không, không phải con chọn ta mà ta chọn con. Ta đã chọn con để làm người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa thì con không thể chạy đi đâu thoát được. Cũng như Gioan, Chúa đã chọn Gioan làm tiếng hô ở trong hoang địa. Gioan bảo tôi không phải là Đấng Kitô, tôi không phải là Elia, tôi không phải là một vị ngôn sứ, mà tôi là tiếng kêu trong hoang địa. Hãy dọn đường cho Chúa. Vậy thì mỗi người chúng ta được Chúa chọn, mỗi người chúng ta được Chúa gọi làm một cái nhiệm vụ. Mà những người tông đồ của lòng thương xót Chúa thì được Chúa gọi, được Chúa chọn để làm nhiệm vụ là đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, là một tiếng hô trong sa mạc, sa mạc trần gian này, cái hoang địa trần gian này. Tiền nhiều của lắm, nhà cao cửa rộng, nhưng vẫn là hoang địa, vẫn là sa mạc khô cằn, không có tình yêu, không có lòng thương xót. Thì dù có nhà cao cửa rộng, dù có khách sạn 5 sao, dù có nhà hàng hải sản đặc sản đủ mọi thứ đi nữa, dù có đủ mọi thứ ăn chơi đi nữa, nhưng mà nó vẫn là cái hoang địa, vì nó không có tình yêu, nó không có lòng thương xót. Cho nên dù có quần là áo lượt, dù có kim cương dính đầy trên người, dù có vương miện đội cao mấy tầng đi chăng nữa, mà không có tình yêu thì vẫn là cái người ở trong cái hoang địa cuộc đời này mà thôi. Chứ không có lòng thương xót thì không có tình yêu thì ở đâu cũng vẫn là hoang địa. Cho nên chúng ta, thưa anh chị em, mỗi người anh chị em đến đây được Chúa mời gọi, được Chúa lựa chọn để trở thành tông đồ đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa không phải chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động, mà bằng việc làm, bằng những lời chứng mình đã được Chúa thương, Chúa yêu, Chúa lựa chọn như thế nào. Gioan bảo tôi xin làm chứng. Anh kia, anh lên làm chứng như Gioan được không? Rồi mày lên đây. Tên thánh là gì?
Dạ con thưa cha, con là Đa Minh Nguyễn Xuân Nam. Con ở giáo sư Kitô Vua, giáo hạt Đắc Minh, Đắc Nông và giáo phận Ban Mê Thuột.
Rồi anh nói to lên cho mọi người, anh bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ thưa cha, con năm nay 37 tuổi.
Rồi anh ở giáo phận Ban Mê Thuột 37 tuổi, anh đã được Chúa chọn và gọi Chúa như thế nào, anh chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, thì con đến đây là lần thứ hai. Con đến đây lần đầu tiên là để làm chứng cho Chúa là lần ngày 20 tháng 11 vừa rồi. Nhưng mà con chưa được làm chứng. Hôm nay thì hai mẹ con là đây với cháu là hôm qua có đi, nhưng mà hôm qua đi thì là hôm qua con nhắn tin cho cha đó là con em là vợ của em đang ngồi kia là bị tai nạn, hôm qua là bị tai nạn là ở ngay chỗ Bixi quốc lộ 1K ở chỗ Linh Trung ấy, Linh Xuân. Thì hôm nay con đến đây là hôm nay cũng ba xe máy, thì con từ Đắk Nông đi đến đây là từ sáng hôm qua, nhưng mà đi xe sang đây là sang chỗ nhà em đấy, là hôm qua đi ba xe máy lên đây nhưng mà lại bị tai nạn, sau khi là về rồi thì cũng hôm qua con không lên đây được, hôm nay chúng con lại lên đây để con...
Ở bên anh vắn tắt anh làm chứng cho Chúa được những ơn như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Chúng ta một tràng pháo tay để chào người anh em này.
Thì hôm nay con đến đây thì để làm chứng cho Chúa. Con thì nói chung là con khô khan người lạnh cách đây 11 năm, là con bỏ đạo mất 11 năm thì con mới quay lại với Chúa là từ hôm tháng 7. Đến hôm nay thì con mới biết lòng thương xót Chúa là hôm cách đây khoảng 2 tháng 3 tháng này thôi. Thì con mới biết được thì sau khi con cầu nguyện lòng thương xót, vì con là bị bệnh viêm phế quản co thắt, thì nói chung là con uống rất nhiều thuốc. Con uống rất nhiều uống thuốc ngoài Bắc rồi ở trong Nam, ở tất cả mọi nơi ai mà giới thiệu bảo là chữa được cái bệnh viêm phế quản thì con đi. Nhưng mà con có đến chỗ Vĩnh An Đường, chỗ đối diện bên xe miền Đông, con bốc thuốc đó, mỗi ngày con uống là mấy trăm ngàn, 300-400 ngàn, có ngày thì con uống đến gần 800-900 ngàn một ngày, nhưng mà con cũng không khỏi. Thì hôm nay con cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì Chúa đã ban cho con được cái ơn là con được khỏi cái bệnh viêm phế quản. Nói chung là cái bệnh viêm phế quản của con ấy, thì cứ mỗi lần thay đổi thời tiết là nó không thở được, là không, nó nghẹt thở không thở được và nó khò khè ở cổ. Nhưng hôm nay thì con đã được khỏi bệnh, con đã được Chúa ban cho con ơn là con đã được khỏi bệnh, là con rất tạ ơn Chúa. Trước hết là con xin tạ ơn Chúa. Con nhắn tin cho cha thì cha cũng cầu nguyện cho con, thì con cũng tạ ơn cha và con cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Hôm nay con đã được khỏi bệnh viêm phế quản, con xin tạ ơn.
Thưa anh chị em, chắc chắn nếu mà Chúa không chữa cho anh ấy thì người viêm phế quản anh không thể lên mà nói rõ ràng mạnh dạn như thế này được. Nhưng mà trước để chữa bệnh, Chúa chữa bệnh viêm phế quản ấy để mà chữa một cái thứ viêm ghê gớm hơn là viêm gì? Viêm tâm hồn. Anh ấy bị viêm tâm hồn 11 năm, còn anh bị viêm phế quản bao nhiêu năm?
Dạ con viêm phế quản là từ tháng 10 năm 2009 là bắt đầu con phát bệnh.
Là bao nhiêu năm?
2009 đến tháng...
Đến năm 2016 là bao nhiêu?
2016 là con...
Mấy năm? 7 năm hả? Rồi 7 năm. Anh viêm phế quản 7 năm, nhưng mà anh đã viêm tâm hồn 11 năm. Chú bảo thằng này nó viêm tâm hồn này mà bây giờ không để cho nó viêm phế quản thì nó không quay trở lại. Nếu mà nó không viêm phế quản nó có quay trở lại không? Không. Cho nên để nó viêm phế quản suốt 7 năm mà nó cứ chạy đông chạy tây, chạy bắt chạy đủ mọi thứ, đủ mọi thứ, đủ mọi thầy, vẫn không khỏi. Cuối cùng thì nó phải chạy đến lòng thương xót của Chúa và Chúa chữa cho nó khỏi viêm phế quản, để nhờ đó mà nó được chữa bệnh viêm tâm hồn suốt 11 năm. Thưa anh chị em, đây là một lời chứng, đây là một người làm chứng, đây là một tiếng hô trong hoang địa với những tâm hồn đang viêm, tâm hồn đang viêm mà không biết mình viêm, cứ tưởng mình đang ngon lành, mình có tiền, mình ăn chơi trụy lạc, rồi mình hết cặp bồ đến người này, cặp bồ đến người kia, cặp hết con này đến con khác, hết chân dài này đến chân cao kia, hết cẳng cao cầu cò đến cổ cao cẳng cò, con cò có cái cổ cong cong, có cái cẳng cao cao, có cái cổ cong cong, cổ căng cẳng cao cầu cò. Suốt ngày cứ chân dài, những cái chân cò, những cái cổ cò, cái cổng cao, cẳng cao, cứ mở lên là cứ thấy suốt ngày chỉ bàn về chuyện đại gia với lại kiểu nữ chân dài. Hết chuyện rồi phải bàn rồi hay sao? Hết tin phải đăng rồi hay sao? Còn bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu người đói, bao nhiêu người khốn khổ, bao nhiêu người bất hạnh thì nó không đăng, mà cứ mở lên là thấy cứ đại gia với kiểu nữ chân dài, khoe ngực, khoe chân, khoe cẳng, khoe tay, đủ mọi thứ khoe. Mà cuối cùng một cái điều mà cần phải khoe là khoe mình đã được ơn lòng thương xót Chúa thì chả bao giờ có. Mà tại sao hết cái tin tức rồi hay sao mà cứ phải đưa những cái đó ra để mà câu khách câu like làm cái gì, thưa anh chị em? Tại sao không nói lên những cái mảnh đời bất hạnh để người ta chạy lòng mà xót thương. Tại sao không nói lên những con người mà sống tốt, sống đẹp ở xã hội này? Ở xã hội này cần rất nhiều những gương sáng, mà sao không đưa những gương sáng ấy lên, mà chỉ đưa những gương xấu, gương tối om mà mòm đi, dầu cho lắm vào mà gương thì tối om, mà cứ đưa lên mà khoe làm cái gì? Đó có phải là lời chứng hay là phản chứng? Mà cứ khoe cổ cao cẳng cao, cổ cò con cò có cổ cong cong. Ngày hôm nay rất cần những tiếng hô ở trong hoang địa hét to lên để cho thế giới ngày hôm nay mở bừng mắt lên. Đừng có chìm ở trong bóng tối của trụy lạc, của ăn chơi, của cổ cong cẳng cao cổ cò nữa. Con nhận một món quà lòng thương xót Chúa để con tiếp tục ra đi làm Gioan loan truyền lòng thương xót Chúa.
Con có đài, con vừa mua.
Con có rồi thì con lấy lộc xuân, lộc thánh lòng thương xót Chúa. Con hái một lộc thánh lòng thương xót Chúa. Anh ấy, tôi tặng ấy, Chúa tặng cho anh cái máy 500 bài giảng. Anh bảo anh có rồi, anh không nhận để nhường cho người khác. Rồi Chúa gửi cho anh một lộc xuân, anh đọc.
Với niềm tín thác và đơn sơ của một con trẻ, hôm nay con xin hiến mình cho lòng thương xót.
Hiến mình cho lòng thương xót. Với tâm hồn của một trẻ thơ, hồn nhiên đơn sơ, tín thác vào Chúa nha. Rồi ra đi, loan truyền lòng thương xót của Chúa. Con còn con, ừ con.
Thưa cha, con tên là An Tôn Hoàng Văn Hùng. Con đến.
Con tên là gì, nó to lên.
Con tên là An Tôn Hoàng Văn Hùng.
Hoàng Văn Ngu.
Hoàng Văn Hùng thưa cha.
Hoàng Văn Hùng.
Con đến từ giáo xứ Phước Tân, giáo giáo phận Bà Rịa Vũng Tàu.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con vừa tròn 18 tuổi 2 ngày.
Mai vừa tròn 18 tuổi 2 ngày. Mà tính toán kỹ quá rồi, con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người. Anh chàng 18 tuổi 2 ngày.
Vâng thưa cha, thì cái ơn đầu tiên của con đó là ơn được trở về với Chúa. Thực ra thì con đã bỏ đạo gần 10 năm nay rồi. Con
10 năm 2 ngày. 18 tuổi 2 ngày mà nó bỏ đạo tới 10 năm rồi.
Vâng. Tại con nói chung thì cũng con không đi lễ gì cả. Thì lễ chủ nhật thì chỉ là gia đình ép buộc lắm rồi con mới dám đi thôi, chứ thật sự là con không biết gì về lòng thương xót Chúa, cũng như là không biết Chúa là như thế nào cả. Vâng, thì vào ngày 25 tháng 10 này thì ngoại con có nói về lòng thương xót. Thì trong lúc đó thì con có gọi là bị viêm nhiễm vùng rốn và chuẩn bị đi mổ. Thì ngoại con giới thiệu con đến đây, thì con biết và nhờ vào ngoại đưa kinh cho con đọc, và nhờ vào lòng tin của con thì Chúa đã là chữa lành cho con, và con không đi mổ nữa.
Mổ cái gì?
Dạ mổ lỗ rốn đó cha, kẻo không sẽ bị viêm nhiễm vùng máu. Dạ.
Rồi tiếp tiếp còn ơn gì con chia sẻ cho mọi người.
Thì cha, cái ơn thứ hai á là cái ơn á Chúa đã thánh tẩy con. Từ kính thưa cộng đoàn, con đã có thời gian con dính vào ma túy đá, và con ăn cắp hết đồ nhà, đi bán, ăn chơi rất là nhiều thật sự. Nhưng một tháng sau khi mà ngoại con đưa được kinh và biết đến lòng thương xót Chúa, thì vì trong hai tháng nay ngày nào con cũng cầu nguyện 3 giờ, và những tối cũng như buổi sáng con cầu nguyện, thì đến nay thì con đã cai được.
Con dính vào ma túy đá vậy là thời gian bao lâu?
Dạ nếu mà tính thẳng ra là con gần 3 năm.
15 tuổi nó dính vào ma túy đá rồi thưa anh chị em, vì nó 18 tuổi, suốt 3 năm dính vào ma túy đá. Và nhà có cái gì thì nó lấy ăn cắp, nó bán sạch. Tại vì dính vào ma túy đá thì chả còn sợ bất cứ một cái gì, miễn là để thỏa mãn cái cơn nghiền nó lên mà thôi. Thưa anh chị em, đấy tuổi trẻ của chúng ta ngày hôm nay như vậy đấy. Bao nhiêu trại cai nghiện, bao nhiêu biện pháp mạnh lắm làm sao mà chặn được, nếu mà không có lòng thương xót của Chúa. Đây là một lời chứng hết sức hùng hồn cho xã hội, cho thế giới ngày hôm nay, bảo rằng lòng thương xót Chúa không làm được cái gì à. Đây là một lời chứng hùng hồn cho những người còn nghi ngờ, bảo rằng lòng thương xót Chúa không có làm được cái gì tích cực mà chỉ có tiêu cực. Đây, nhìn vào đi, nhìn cho rõ, nghe cho rõ đi. Một người bạn tên là Hùng, 18 tuổi 2 ngày, ở giáo phận Bà Rịa Vũng Tàu, bỏ Chúa 10 năm, dính vào ma túy đá 3 năm. Thưa anh chị em, còn gì nữa con kể tiếp cho mọi người.
Thưa cha thì con nói chung thì con có một lời nhắn nhủ cuối cùng con nhắn đến tất cả các bạn trẻ cũng như độ tuổi của con, thì đừng tin vào bạn bè, nó không tốt như bạn nghĩ đâu, nó sẽ kéo ta vào những con đường gọi là ma quỷ cám dỗ, thì mấy bạn hãy tránh xa nó ra. Đó là lời khuyên chân thành của tôi, của con. Cảm ơn cha.
Còn ba má con đâu, mà bà ngoại con bao nhiêu tuổi mà để bà chính bà ngoại là người cải hóa được cho con, nhờ cho con nghe về lòng thương xót Chúa bằng cách nào, con kể chuyện bà ngoại con làm cách nào mà cải hóa được con.
Vâng thưa cha, thì ngày 25 tháng 10 á thì con được ngoại con và gia đình con ở dưới á thì cũng chỉ lên đây thì kêu cha thương xót rồi, cha có phép rồi chữa này nọ. Thực sự con không có tin gì cả, con chỉ lên lúc mà bước lên xe á, con chỉ kêu thôi lên cho vui, ngắm cảnh cho nó đẹp thôi chứ biết cái gì đâu mà thương xót. Nhưng mà cũng lúc đó thì có một người đàn ông bị bại não, người đó đã được người ta khinh vô ghế thì ngồi nằm ở đó. Thì sau khi cha làm phép 2 lần thì người đàn ông đó đã ngồi dậy và nghe cha giảng rất là rõ, và con nhìn thấy điều đấy rất là rõ ràng, và từ đó con tin vào Chúa.
Bà ngoại con đâu, mời bà ngoại lên đây. Bà ngoại có đây không?
Dạ có ngoại. Con cảm ơn bà ngoại nhé.
Chú tôi tưởng bà lão chứ. Nên gọi bà ngoại tưởng bà lão rồi chứ đâu có. Rồi, thưa anh chị em, đây là tiếng hô trong hoang địa. Con tên Thánh là gì?
Dạ con tên Thản là Mắt Ta Hoang Thì Điên. Dạ con năm nay 67 tuổi.
67 hay?
Dạ. Thì con cũng gián truân với mấy đứa cháu. Thì khi lúc mà con bị ta là con bị áp huyết vì tím nặng, thì con cũng như là ông anh ở bên Mỹ giới thiệu cho con lấy cha. Thì con cũng lấy cha, như cha cầu nguyện cho là con cái cơn nguy hiểm của con là hắn thoát được. Rồi bắt đầu lần thứ hai thì con nhớ đến cha, thì con nhủ cả gia đình của con cải con, rồi là cháu nội cháu ngoại đến cha, thì cũng nhờ cha cầu nguyện về Chúa, vì là gần là về trên Chúa, giờ con cũng được là đi khám ở trong bệnh viện á, thì bác sĩ người ta nói tím con với là áp huyết đã đỡ nhiều rồi, giờ con cảm ơn cha, con dạy lại cho cả cháu của con là những cái sự sai lầm đau đớn là cả con đừng có nên, chỉ cả con phải nhớ đến Chúa mà tạ ơn Chúa mọi sự trong lòng của cả con. Con cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, nó kỳ diệu không? Để cứu cái thằng bé 18 tuổi 2 ngày này thì nhờ một cái bà ngoại là 67 tuổi, mà bà 67 tuổi này lại biết đến lòng Chúa Chúa là nhờ cái người bên Mỹ. Bà ấy đau tim, người bên Mỹ, bà con người bên Mỹ mới báo cho bà ấy biết là đến với lòng thương xót Chúa đi, đến giao điểm tin mừng cầu nguyện đi. Bà mới biết, bà ấy biết bà ấy đến, bà được Chúa chữa lành bệnh tim, thì bà mới làm chứng được là cho đứa cháu của bà. Mà cái thằng cháu của bà nó đâu có chịu tin, lên xe rồi còn nó bảo là đến chơi cho nó vui. Nhưng mà con đến đây mà con chơi cho vui là con thất vọng, vì đến đây không có cái gì để mà chơi cả. Đến đây chỉ có cầu nguyện thôi, đến đây chỉ không có cái gì mà gọi là ăn chơi cả, đến đây chỉ có ăn chay mà thôi chứ không có ăn chơi. Cho nên là nó sẽ bị thất vọng vô cùng nếu mà trong đầu óc của nó nghĩ rằng đến đây để mà ăn chơi, đến đây để mà vui chơi. Nhưng trên chuyến xe ấy, Chúa lại làm cho một cái người bại liệt. Lúc đó thì người ta bảo tôi đến đặt tay cho các anh ấy, thì tôi đặt tay cầu nguyện cho anh ấy thôi. Và cái người bại liệt đó được ngồi dậy mà nghe giảng, thằng này nó mới tin. Chúa phải làm nhãn tiền như vậy thì nó mới tin. Cỡ 18 tuổi 2 ngày mà làm gì mà dễ dầu gì nó tin thôi chị em. Nhất là những người trẻ ngày hôm nay họ duy lý nhiều lắm. đúng không? Họ chỉ tin vào khoa học kỹ thuật thôi, chứ họ không có tin vào phép lạ, không có tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Họ là người sống không có lòng tin, không có niềm tin, không có tin vào cái gì cả ngoài tin vào vật chất này mà thôi, tin vào khoa học kỹ thuật của người mà thôi. Và lời cuối của Hùng phải không Hùng? Chứ không phải không Hùng. Hùng 18 tuổi 2 ngày, đó là: xin các bạn trẻ đừng có tin vào những người bạn bè xấu, họ rủ rê, họ kéo mình vào con đường tội lỗi mà thôi. Nếu không tin vào bạn bè xấu theo Hùng thì hãy tin vào ai, tin vào cái gì, nói cho mọi người biết.
Và thưa cha, là tin vào lòng thương xót của Chúa.
Rồi, tặng cho con một cái món quà xuân của lòng thương xót Chúa, mời con. Với Lộc Thánh lòng thương xót Chúa, mời con. Rồi, con đọc lên cho mọi người.
Bông hoa ẩn khuất là bông hoa ngọt ngào nhất.
Chưa nói phút xưa nào là bông hoa ẩn khuất là bông hoa ngọt ngào nhất. Còn ẩn khuất để mà công bố cho thế giới rằng lòng thương xót Chúa là bông hoa ngọt ngào nhất. Nhưng mà nó ẩn khuất, người ta không có thấy, phải đến đây mới thấy được. Chứ còn đi vào chốn ăn chơi đô hội không thấy được. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà cháu nha, ra về bình an. Còn bà này, bà cũng có cháu lên hả? Rồi, mời bà. Rồi. Rồi, bà nói cho mọi người biết.
Con sẽ được ơn hai lần nữa, con xin chia sẻ cho cộng đoàn. Con đến đây để con
to lên.
Con đến đây để con cầu xin Chúa cho cha khỏe mạnh để.
Thôi được rồi, bây giờ con được ơn gì, con muốn chia sẻ cái điều gì, làm chứng gì về bé này, con chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con bị đau mắt rồi, con bị viêm huyết quản rồi, con tăng xông rồi, con đủ bệnh hết trơn á. Con đi bệnh viện người ta bảo con bệnh chân tay mã, chân tay miệng, cho nên phải đi da liễu. Thế con có đi nhưng mà con mua thuốc rồi không có hết. Rồi mắt con đau lắm, khám thì bác sĩ nói con là phải mổ mắt. Thì con sợ quá, con bảo là thôi để con đi bác sĩ khác để bác cái khởi về mắt không thì xem có mổ hay không. Thì con lên bác sĩ ở khác thì bác sĩ nói con là mắt của cô tốt lắm, không phải mổ. Rồi tự dưng về nha, con uống thuốc không hết, nhưng mà con cứ cầu xin lòng thương xót Chúa thì con hết cả chân tay miệng rồi, rồi đau bác đăng sông con cũng hết. Thì con đến đây để cảm ơn Chúa.
Nay con bao nhiêu tuổi, ở tên là gì và ở đâu?
Con năm nay con 65 tuổi, con tên là Nguyễn Thị Thư, Anna Nguyễn Thị Thư. Con có
ở
Phước Lý, giáo xứ địa phận Xuân Lộc. Con được ơn thứ hai là con có đứa con chết một năm mấy nay, ngày nào con cũng khóc nó, nhớ thương nó, và nó có 21 tuổi cha. Chỉ có của con trai, con không có tiền, con nghèo lắm, thì con phải đưa con đến ông cha để ông nuôi nó, để cho nó đi tu. Nhưng mà chẳng may nó bị tai nạn, nó chết. Ngày đêm con khóc, con cứ ra mả nó, con bảo là con nhớ, mẹ nhớ thương con, mẹ không quên con được. Tự dưng con đến với lòng thương xót Chúa thì Chúa ban cho con sự bình an. Cho nên con nghèo, nghèo tiền, nghèo bạc, chứ tâm hồn con lúc nào cũng có lòng thương xót Chúa.
Và em bé này sao con kể cho mọi người nghe?
Thưa cha, cái con nhỏ này nó ở hàng xóm. Con một tháng con đưa các bà con của con trong xóm là đi đến đây là 3 lần 4 lần. Cho nên nha, con kêu nó đi lên đây, ba nó bỏ nó là 10 năm, lúc nó có 2 tuổi cha. Nhưng mà bây giờ nó đến nó xin chia sẻ là cầu xin cha cầu nguyện cho nó để cho ba nó chóng trở về. Chỉ ba nó lại không có đạo, vì ba nó theo đạo giờ lại bỏ đạo. Bây giờ hai mẹ con cũng khổ lắm, con đưa hai mẹ con nó lên đây để cho xin cha nha, cầu nguyện cho nó.
Con chia sẻ cho mọi người, con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Con tên là Nguyễn Thị Phương Hoan. Con năm nay 12 tuổi.
À, con học lớp mấy?
Con học lớp 5.
Rồi con theo đạo gì?
Con theo đạo Chúa.
Rồi, rồi gia đình của con, ba má con sao kể cho mọi người nghe. Ba con với má con, ba má còn không?
Dạ còn.
Rồi, ba má còn sống với nhau không?
Dạ không.
Sao, ba đi đâu, má đi đâu mà không sống với nhau được, con ở với ai? Nói cho mọi người nghe.
Con ở với mẹ.
Mẹ đi đâu, còn ba? Ba con đi đâu?
Ba ở trên Long Tân.
Ba ở với ai?
Ba ở với bà nội.
Rồi ba, sao, tại sao ba mẹ con không ở với nhau? Tại sao ba mẹ con không ở với nhau mà ba thì ở bên Long Khánh, còn ở với bà nội, còn con thì ở với mẹ? Tại sao ba mẹ con không ở chung với nhau với con?
Bởi vì ba con uống rượu nhiều quá, cho nên mẹ con với ly dị.
Rồi sao nữa? À, thưa anh chị em, chắc nó 12 tuổi nó chả thể nói gì hơn được đâu. Vì đây là một trong những hoàn cảnh mà rất thường xảy ra trong những gia đình ngày hôm nay, là ba mẹ hoặc là vợ chồng, trong đó một trong hai người lâm vào tệ nạn xã hội, hoặc là cờ bạc, hoặc rượu chè, xì ke, ma túy, có khi là gái gú vân vân, làm cho gia đình tan nát, làm cho gia đình rạn nứt và đổ vỡ. Con bé 12 tuổi là nạn nhân của những tệ nạn xã hội ấy. Và con đến với lòng thương xót Chúa, con cầu nguyện cái gì? Hôm nay con muốn cầu nguyện cái gì, nói cho mọi người.
Con cầu nguyện ba con trở lại với hai mẹ con của con.
Rồi cầu nguyện cái gì cho ba nữa? Con bớt uống rượu.
Cầu nguyện cho ba được mạnh khỏe.
Bớt uống rượu không?
Bớt uống rượu bia.
Bớt uống rượu bia, thưa anh chị em. Rượu mà còn thêm bia nữa cơ. Rồi, để cha tặng cho con một cái máy 570 giảng, món quà đầu xuân của lòng thương xót Chúa. Con nhận lấy một món quà với Lộc Thánh trong đó. Rồi, con đọc với mọi người nghe Lộc Thánh. Chúa nói gì với con?
Lòng thương xót sẽ biến đổi những điều nhỏ thành những điều vĩ đại.
Thưa chị em, một con bé được Chúa nói là lòng thương xót biến những điều nhỏ mọn, nhỏ bé thành những điều vĩ đại. Nếu mình có tình yêu thì tất cả những việc mình làm đều có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Đó là như vậy. Cha, con đem cái máy này về, con tặng cho ba con được không? Có dám đưa cho ba nghe không?
Không.
Rồi, để con cứ về đưa cho mẹ, con với mẹ nghe. Rồi nếu mà Tết mà có dịp mà về thăm ba dịp Tết thì con đưa cho ba, nói là cha Long gửi ba, được không?
Được.
Rồi con về con gửi đi. Rồi. Rồi bà cụ, nãy giờ bà cứ giơ tay mãi phải cho bà lên. Thưa anh chị em, chúng ta thấy trong hoàn cảnh gia đình của những con người mà người cha hoặc người chồng vô trách nhiệm như vậy, hoặc là đam mê tửu sắc, bỏ bê gia đình nhiều lắm, ngày hôm nay chúng ta phải cầu nguyện rất nhiều để lòng thương xót của Chúa đến với những gia đình ấy, đến với những tâm hồn ấy, phải là những tiếng hô trong hoang địa. Chúng ta mỗi người, người vợ phải là tiếng hô trong hoang địa cho người chồng, người chồng phải là tiếng hô trong hoang địa cho người vợ, và cha mẹ phải là tiếng hô trong hoang địa cho con cái, là hãy dọn đường cho lòng thương xót của Chúa, hãy mở rộng tâm lòng của mình ra để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Còn con được ơn của Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con thì con nói nịu lắm cha.
Bây giờ con tên gì, con bao nhiêu tuổi?
Cha, con tên là Nguyễn Thị Đoàn.
Bao nhiêu tuổi?
Con 70 năm.
Ở đâu?
Con ở địa phận Xuân Lộc.
Rồi, bà 75 tuổi, bà chia sẻ cho mọi người một cái ơn mới nhất bà nhận được nơi lòng thương xót Chúa.
Dạ, vâng. Thì cha, có hai gia đình họ giận nhau, chửi nhau hơn 3 năm nay, mà con cứ ngày nào con thấy họ đi lễ mà họ không nên rước Chúa, thế con mới đánh liều con hỏi họ, mà con cũng phải cầu xin Chúa Thánh Thần, xin Chúa Thánh Thần tác động cho con, để con mạnh dạn mà con nói lên với họ. Thế thì con cũng bảo bà ấy rằng, bà ơi, sao ngày nào cháu không thấy bà đi lễ mà không thấy bà rước lễ? Thì bà ấy bảo rằng tôi nhiều tội lắm, tôi không rước lễ được. Xong con cũng có nói rằng dù bà có đi 100.000 lễ mà bà không làm hòa với nhau thì bà đi lễ cũng bằng bù, Chúa cũng không nhận những của lễ bà dâng. Trước hết là bà phải
rồi sau đó thì sao?
Sau đấy thì bà ấy nói rằng xác thịt tôi nặng nề yếu đuối, tôi không thể nào làm hòa được. Thế con mới nói rằng bà ơi, Chúa nói rằng ai khó nhọc và gánh nặng hãy đến với ta, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng.
Xin chị em nghe cái giọng này, có ai tin rằng bà già 75 không? Tiếng hơn Thái Thanh nữa, hơn ca sĩ Thái Thanh. Một ca sĩ Thái Thanh 75 hát vẫn còn ngọt, có khi bà này còn hơn cả Thái Thanh nữa không chừng. Mà nhớ lời của Chúa chính xác như vậy, khuyên người ta không lấy lời của thế gian, không lấy sự khôn ngoan của thế gian, mà lấy lời Chúa ra mà khuyên, mà nhắc nhở nhau. Rồi cuối cùng thì bà ấy như thế nào?
Bà ấy bảo vậy thì tôi nặng nề như thế vậy nhiều năm nay thì chắc Chúa không nhận tôi nữa đâu. Thế con bảo rằng Chúa cứ giang tay ra chờ đón bà, khi nào bà đến với Chúa, Chúa sẽ ôm chặt bà, Chúa không bỏ bà, bà đừng bỏ Chúa. Vậy rồi thì là hai bà, rồi con cũng nói vậy, rồi hai bà làm hòa với nhau để đi mừng lễ Noel. Thế
mới lễ Noel vừa rồi.
Vâng.
Hai bà bao nhiêu tuổi?
Con cũng chẳng biết bao nhiêu tuổi. Bà ấy, vậy là bây giờ bà ấy làm hòa với nhau, rồi bà ấy đến nhà nhau chơi, rồi gửi người này mua cái khác ạ.
Rồi hôm nay vậy bà.
Còn nữa, thì cha con cũng xin cha là với cộng đoàn cầu nguyện cho 12 gia đình đến ngày 15 tháng 1 này là được chịu phép rửa tội ở trong vùng sâu xa.
Sao mà 12 gia đình ấy ở vùng sâu vùng xa mà họ được ơn quay trở về như thế nào?
Thì cha máy ấm chúng con vào, thì ngày nào, tuần nào con cũng vào. Các chị như vậy là hôm qua, hôm Chủ nhật các chị chở gạo, chở dầu ăn, mì tôm vào, thì con cũng chẳng có gì, con chỉ lấy lời con nói, rồi con nập thành một nhóm. Vậy thế ạ.
Vâng, vậy thì cho tôi 12 cái máy để tôi gửi tặng cho 12 gia đình trong ngày mà họ được rửa tội nhá. 12 tháng riêng này phải không? Vâng, chúng tôi. Vâng, 12 tháng
15 tháng 1
ạ. 15 tháng 1 hay 15 tháng riêng?
15 tháng 1 tới này ạ.
Bán nhất định 15 tháng 1 chứ không chấp nhận 15 tháng riêng. Rồi thì 15 tháng 1. Vâng, còn phần bà lấy một món quà của lòng Chúa thương xót. Vâng, lấy mấy sao đủ 12 cái thôi. Em đây tặng để cho bà đưa về. Rồi bà đọc lục thánh Chúa nói với bà.
Sống lòng thương xót giúp tôi hiểu biết nhiều về mầu nhiệm của Thiên Chúa.
75 tuổi đọc chính xác rõ ràng còn ngon lành hơn là cô gái 17 tuổi nữa. Đây món quà của lòng thương xót Chúa gửi tặng đến 12 gia đình sẽ được làm con của Chúa trong ngày 15 tháng 1 rồi 15 tháng 1 nhất định không có 15 tháng riêng. Giúp lòng thương xót Chúa giúp tôi hiểu được mầu nhiệm của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, và người có lẽ là người khách cuối cùng đặc biệt hôm nay chúng ta mời đến đó là một Nico. Xin mời Nico.
Thank you.
Vâng, xin Ni cô giới thiệu pháp danh, rồi đang ở đâu, bao nhiêu tuổi và đến đây cảm nhận như thế nào, xin Ni cô chia sẻ cho bá tánh.
Mô Phật, con tên Phan Thu Thủy, 53 tuổi, pháp danh Tâm Trí. Con hiện tạm trú tại Lăng Cát, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Ở chùa nào ạ?
Mô Phật, con ở tỉnh Thất Long Quy, là em của sư cô Kỳ Rồ có đến với cha ở Tân Bình đó.
Mô Phật. Dạ, tức là sơ là em của một Ni cô đã đến với lòng thương cho Chúa rồi. Còn hôm nay sơ đến nữa, rồi thôi cứ gọi là sơ đi nhỉ. Vậy Ni cô, vâng, vậy thì Ni cô chia sẻ cho mọi người biết là bà chị của Ni cô đã cảm nhận lòng thương Chúa như thế nào, rồi Ni cô biết về lòng thương Chúa ra sao, rồi hôm nay Ni cô đến đây nhờ đâu mà dẫn đến, xin Ni cô vui lòng giúp cho mọi người.
Mô Phật, cho nhân viên con qua nhà cô Hiên á, thầy cha mời cô Hiên với cô Thanh lên đây đi.
Dạ. Ni cô mời hai cô đi.
Cô Thanh với cô Hiên lên. Mô Phật, cho nhân viên con qua bên nhà cô Hiên á. Con nằm võng, con nghe máy về cha về giảng thuyết á, rồi con mới nói sao bên đạo Thiên Chúa sao có lòng từ bi thương xót lo cho mọi người, mà ở bên đạo Phật con á thì cũng được, nhưng mà làm như chưa có nhân duyên, nên con nói với cô Hiên, con nói thậm chí có đứa con nó cứ mãi mê chơi với mà tuy đá gì đó, từ đó nó không có làm chủ lý mình, cứ bị cám dỗ hoài mà khuyên hoài không được. Rồi nói chung là ở bất cứ bên nội bên ngoại bà con ai cũng ghét, vì là mẹ mình không bỏ con được, nên con mới tâm sự với cô Yên. Con nói cô Yên mới nói với lòng thương xót chú, nhiều người còn nặng hơn con của cô Trí, mà có đâu mà cô phải mà kiểu như là mà buồn. Con mới nói là biết có nhân duyên nào cho Tâm Trí xuống gặp cha, thì con xin số điện thoại. Con nói cô Hiên ơi, thôi bây giờ cô Hiên cho Tâm Trí xin số cha đi, biết đâu nhân duyên này, mà dù nhắn tin. Cái là ngày 23 con nhắn tin, tối 24 cha làm lễ là ngày Noel, khuya 1:50-57 cha nhắn tin là cha con, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con yên tâm đi. Con thấy cũng một sự an ủi, dù là chưa gặp mặt cha ở ngoài đời, chỉ thấy qua hình ảnh trong sách báo hoặc là nghe những lời cha giảng, con rất cảm cái tình thương, mà thấy sao có cái tình trang hòa, tình thương để lo cho mọi người, mà trong đó là những người đều là nhà nước hoặc là xã hội rất là chê cười, mà cha vẫn đem lòng từ bi đến em mọi người. Con mới nhắn tin cha, con nói sao trên thế gian này vẫn còn có một vị Bồ Tát đi cứu dân độ thế và lo cho tất cả. Con mới nói thôi bây giờ cô Yên sắp xếp cho Tâm Trí đi xuống với cha đi, mà gặp con á, thì hồi đó giờ không biết đây, mà sắp xếp hai lần, lúc đó chưa có nhân duyên nên cứ sắp xếp xong này thì lại không được đi. Con ra tới ngã ba hồi bài rồi cái là xe chạy luôn, con với cô Hiên phải quay về. Con nói thôi cũng được, để cho mấy người, người ta nhiều người đông xe quá, nó thôi đi về đi dịp khác. Cái cách này tuần lễ cô Thanh mới nói thôi bây giờ ngày mùng hai là hôm nay, con nói chết rồi, hôm nay bên chùa bên kia cúng mà trùng về làm sao đi. Con mới nói hồi tối này qua cô Hiên, con nói thôi bây giờ cô dắt qua cô cho số điện thoại của cô Thanh đi, có gì Tâm Trí đi xuống quận 3. Nên hồi tối con có nhắn tin với cha là làm sao con đi. Cha mới nói là cho cái địa chỉ là ấp 1 xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Cái hồi sáng này con cúng bên chùa xong thì con mới nói thôi giờ đi. Đi xuống đây thì lúc đó mới 12 giờ. Con nói kệ, cứ đi xuống gặp cha rồi biết đâu. Vì con của con á, thì từ nhỏ tới lớn, từ bên nội tới bên ngoại cũng không theo đạo nào hết, Nhưng mà vì cái nhân duyên nó không có biết nghe, con chỉ mong làm sao nó quay đầu. Với Phật Pháp nó cũng không nghe, với xã hội cũng không nghe. Biết đâu có nhân duyên như vậy, nó nghe lời con cũng nói thôi dù đạo nào cũng được, nếu nó quay đầu nó biết hướng thiện làm lành, được làm một con người tốt trong xã hội là mừng rồi. Nên con cũng phải nói, con nói với con Hiền, tôi nói sao ở bên đạo Phật cũng có cái tình thương chan hòa với mọi người, mà trong khi con của con á, cô Hiền mới nói vậy, Minh Nhật nó đâu có đáng gì đâu mà cô Trí phải lo. Biết đâu dẫn nó đi xuống đây rồi nó hòa nhập với cộng đồng, rồi nó vui vẻ, rồi nó đam, nó bớt cái mặc cảm. Mà con chưa dẫn nó đi được, hôm nay con đến đây trước. Trước á, là cũng chúc mừng cha, là cha cũng là cái bóng cây, là cái tàn cây che mát cho tất cả chúng sinh, để cho người người ta nương vào cái đức độ cái hiện giờ cha có để mà ban rã cho mọi người. Chính hồi chiều con ngồi mà con thấy cha rào đầu từng vị rồi ban nước thánh cho mọi người. So với con đi bên đạo thì bên con thì không có được như vậy, con rất ngưỡng mộ và tán thán. Con cũng cầu mong cha trong thời gian sau này, con cầu xin cha và cộng đồng cũng thương xót. Nó cũng là vì một chúng sanh, một nhân loại, nhưng vì nghiệp chướng nó nặng nề, từ đó một mình con tu, con không cảm chuyển đổi được nghiệp chướng của nó. Bây giờ con cũng với lòng thương xót của Chúa, con cầu xin Chúa và cha mở lòng từ bi mà xoay chuyển, do cái tình thương với đức độ của cha cảm hóa được nhiều người, do cái đức độ đó mà cảm hóa được con quay đầu về. Đó là lý do của ngày hôm nay con đến với đây. Mô Phật.
Con của Ni cô là tên là gì và bao nhiêu tuổi, bị dính vào ma túy đá bao nhiêu năm?
Mô Phật, con của con năm nay 27 tuổi. Mà con không biết nó dính vào, con nhớ khoảng chừng nó cũng 3-4 năm. Cứ không gì, cứ sắm xe, cái là cần tiền, cái cầm xe cái bán cái rồi hết tiền tới hầu ghiền lên, con cũng biết làm sao bị gì. Nó ở một mình, nó đi xong cái chuyện cái nó về cái tới hầu như tối này nè, nó nay giờ nó lên cơn ghiền rồi. Nói con ráng vượt qua, chứ giờ mà con cứ đương đồng nó hoài làm cho con người con nó sẽ làm đau khổ, mà chính bản thân má bây giờ má tu má đâu làm gì ra tiền. Mà hiện giờ má tu là hưởng của đằng na tính thí, má phải tu hồi hướng công đức cho mọi người. Mà bây giờ thấy con nó đau khổ, mình chịu không nổi, mà không biết làm sao. Con nói với cô Hòa, cô Hòa nói nó không có gì đâu cô Trí, cứ cho nó đi tiếp xúc với cộng đồng, với anh em trong trong ngôi nhà tình thương của Chúa, có thể là xoay chuyển được nó. Chứ nói chung là ở bên sư cô con á, là đợt xứ có xuống gặp cha đó, nói vậy anh thương nó đi, đuổi nó đi. Con nói trời ơi, người ta nếu mà người biết quay đầu, người ta bên ngoài không lẽ nhà nước ta còn cấm, ngoài là kiểu như là cứu cho người ta ra khỏi cái hố sâu đó. Hằng này nó chưa có gì hết, ăn thua do cái lòng tình thương mình ban rải nó, thì nó thấy được cái sự có người thương, người giúp đỡ nó, thì nó mới xoay chuyển, nó mới nghe lời. Nên nói chung đó, ông con cũng nhờ ơn cô Hòa bên đây, con qua bên nhà cô Hòa con nhầm nghỉ, con tĩnh tâm, con niệm Phật. Mà cô Hòa thì lúc nào cũng dặn cái máy cho con nghe, con mới khen nó trời sao cha giảng pháp hay quá, mà rất là thực tế. Con nghe những cái chứng nhân mà giảng lên con nghe rất là thực tế. Con nói nếu có nhân viên xuống đây gặp cha rồi trình bày nó rõ ràng hơn. Vì có hồi bữa con có nhắn tin cho cha, thì cha trả lời là con cứ xuống đây đi. Cha kêu mở trang web, con nói con có điện thoại cù bắp không à, không có web gì, không biết gì hết.
Hùng, con lên đây Hùng. Hùng 18 tuổi, 2 ngày lên đây con. Đây đây là một chứng nhân rõ ràng. Ngày hôm nay chị anh chị em thấy, tôi thấy càng ngày càng thấy Chúa kỳ diệu vô cùng. Vì Nico này đến để cầu nguyện cho đứa con trai của mình, 3 năm dính vào ma túy đá. Trước khi mà Nico lên để chia sẻ làm chứng thì Chúa lại gửi đến đúng một cái thằng này, cũng 3 năm ma túy đá, cũng ăn chơi, cũng trộm cướp, cũng giống như đứa con của cô, có khác gì đâu, cô thấy không? Mà nó đã được ơn quay trở về hôm nay nó như thế này. Điều đó để cho cô thấy rõ rằng là quyền năng và lòng thương xót của Chúa không gì có thể ngăn cản được. Ma túy là quyền lực của ma quỷ, quyền lực của sự dữ, nó len lỏi vào thế gian này, nó hòng lôi kéo con người ta vào trong cái sa đọa, vào trong bóng tối, vào trong tội lỗi. Thiên Chúa là ánh sáng đến chiếu đu soi vào cái bóng tối ấy. Như cô nói là phải có lòng từ bi, phải có lòng thương xót, không được bỏ, dù con người ta tội lỗi, dù con người ta ăn chơi, dù người ta yếu đuối như thế nào, nhưng vẫn phải cứu vớt, vẫn phải xót thương. Chúa đã xót thương thằng Hùng đây. Hùng nói cho cô một câu để cô, để Nico an tâm con, để cho hôm nào thì con đến thăm cái thằng con của cô ấy, con nói cho nó nghe về chuyện của con. Con nói cho cô mấy câu.
Thưa sư cô, thì con không biết cái đứa con hay là đứa cháu với của cô đó thì nó dính vào ma túy đá, thì thực sự thì nếu nói về đánh đập á hay là xích thuyền gì bất kỳ không bao giờ bỏ được, chỉ có một cách, cứ tìm đến lòng thương xót của Chúa thì Chúa sẽ ban ơn và chữa khỏi.
Con lấy cái máy, con lấy cái máy rồi. Con đại diện cho cộng đoàn gửi cho Nico tặng cho thằng con của cô nói.
Dạ thì con thay mặt cộng đoàn cũng như là giáo đình tin mừng thì con gửi Nico tặng cho cái anh gì đó, thì mong anh nghe và anh sẽ hiểu như con, giống con và trở thành một người hoàn thiện như con.
rồi đây là cái câu mà Nico mời Nico đọc Lộc Xuân. Xuân muốn nói với Nico.
Lối sống của con phải trở nên lối sống của mẹ, không ngừng kế tiếp với lòng thương xót.
Không ngừng kết hiệp với lòng thương xót. Đấy, mẹ Maria đã kết hiệp với lòng thương xót nuôi nấng Đức Giêsu Kitô con của mẹ, con Thiên Chúa làm người. Nico kết hiệp với lòng thương xót để lối sống của Nico làm cho đứa con của mình cảm nhận được lòng thương xót và nó quay trở về. Xin chúc Nico được mạnh khỏe, bình an trong năm mới. Nhân duyên, mình có duyên mình sẽ gặp nhau lại.
Dạ. Nhân duyên có đến điểm giao điểm tin mừng, cũng nhân việc đầu năm sau mùa lễ Giáng sinh có dịp xuống đây để mà trước biết điểm giao điểm tin mừng, rồi lễ Chúa, rồi gặp cha, gặp cộng đoàn. Con cũng xin chúc cha đầu năm được dồi dào sức khỏe, luôn là cây tùng, cây bắc để mà che chở cho tất cả cộng đoàn, rồi đồng thời có sức khỏe để mà giang hai đôi tay để mà che chở cho mọi người, và chúc tất cả cộng đồng được dồi dào sức khỏe đón mừng năm mới. Nam mô A Di Đà Phật.
Hallelujah. Hôm nay là một bữa tiệc đầu xuân, Chúa khoản đãi chúng ta. Những người mà Gioan bảo rằng hãy ở lại trong Chúa, những người mà ở lại trong Chúa thì được Chúa yêu thương như vậy đấy, những người ở lại trong Chúa thì được Chúa cứu vớt như vậy đấy, những người ở lại trong Chúa thì được Chúa ban muôn vàn ơn phúc như vậy đấy. Thưa anh chị em, chúng ta hãy nhìn lại coi bữa tiệc ngày hôm nay, những người ở lại trong Chúa, từ một anh thanh niên 10 năm bỏ Chúa, phải không? Phải không ạ? Mười mấy năm? 11 năm bỏ Chúa và 8 năm bị viêm phế quản, phải không? Mà 9 năm và lại Chúa đã được Chúa cứu cả phần xác là khỏi viêm phế quản, để cho anh ấy tin vào Chúa, anh ấy ở lại trong Chúa để Chúa cứu anh ấy về phần linh hồn. Rồi chúng ta thấy là cái câu chuyện của cái thằng bé 18 tuổi và 2 ngày mà bỏ Chúa từ năm 10 tuổi, đá gì đó, chơi hàng đá xì ke đó, 3 năm trời như vậy, và biết bao nhiêu là bạn bè cám dỗ đủ thứ, mà được bà ngoại, được ơn của Chúa chữa bệnh, bà ấy tin vào Chúa, bà ấy mới giới thiệu Chúa cho nó. Mà bà ngoại ấy lại được một người từ bên Mỹ ở Việt Nam lòng thương xót Chúa. Ở giáo điểm Tin Mừng là ở Việt Nam hay ở Hoa Kỳ? Ở Việt Nam hay bên Mỹ? Vậy mà người bên Mỹ giới thiệu cho người ở Việt Nam, người Việt Nam được chữa lành, người Việt Nam được chữa lành, lại đưa đến cho đứa cháu của mình. Thương chị em, ta thấy những người ở lại trong Chúa thì dù ở Mỹ hay ở Việt Nam hay ở bất cứ đâu, họ cũng vẫn ở lại trong Chúa. Nhà của Chúa không có giới hạn, nhà của Chúa không có biên giới, nhà của Chúa không có phân biệt gì cả. Nhà của Chúa là nhà cho tất cả mọi người. Và cái con bé mà bố mẹ nó bỏ nhau đấy, thưa anh chị em, bố mẹ nó xa nhau đấy, và con bé đến đây để cầu nguyện đấy, mà được cái bà cụ, bà ấy nói rong ròng 75 tuổi, nói mạnh mẽ để đưa hai bà cãi nhau, giận nhau 3 năm mà quay trở về hầm làm hòa với nhau đi lễ Giáng sinh 24 tháng 12 năm nay đấy, thưa anh chị em. Có phải là đó là một cái điều lạ lùng không? Có phải đó là những người ở lại trong Chúa được như vậy không? Và cuối cùng thì Chúa đưa đến cho chúng ta một Nico mà nói với chúng ta rằng là đạo này tôi thấy rằng là đạo của từ bi, đạo của biết xót thương, đạo của những con người biết xót thương, và đạo của một Thiên Chúa biết xót thương. Đấy thưa anh chị em, những cái điểm đó làm cho chúng thấy rằng là nếu mình ở lại trong Chúa thì Chúa nối kết chúng ta lại với nhau, không phân biệt là tôn giáo, Phật giáo, cao đài hòa hảo, có đạo hay là không có đạo, đều được ở lại trong Chúa nếu mình mở lòng ra đón nhận Chúa là đấng yêu thương mình. Và chính vì vậy, ngày thứ bảy tới, mùng 7 tháng Giêng, chúng tôi sẽ đi đến, giống như là Nico nói, đạo Công giáo này tôi thấy thực hành lòng thương xót, thực hành từ bi, bác ái nhiều quá. Và đấy là một lời chứng, và chúng ta phải sống đúng cái lời chứng ấy. Thứ bảy mùng 7 tháng Giêng chúng tôi đi tới Đồng Tháp 10 để tặng hơn 500 phần quà cho những người nghèo, những người mà chưa có cái gì để mà ăn Tết cả, những người ở vùng sâu vùng xa không ai ngó ngàng gì đến với họ. Cũng như là ngày 31 tháng 12 vừa rồi, cả buổi sáng chúng tôi đi đến Cần Giờ cho 200 phần quà, đi vào những cái ngõ ngách và những cái mương, cái lạch mà đi đò, đi ghe rất là khó khăn hiểm trở, đến tận nơi và đến tận chỗ, đến những cái con người mà nhà rách vách nát, cũng mang tiếng là thành phố đấy, nhưng mà nó dường như nó không có ánh sáng ở đằng thành phố ở đó đâu, thưa anh chị em. Thì nếu mà chúng ta, những anh chị em ở giáo điểm Tin Mừng, những con cái của cộng đoàn lòng thương xót Chúa, mà chúng ta ở lại trong Chúa để chúng ta đón nhận lòng thương xót của Chúa và chúng ta thực hành lòng thương xót ấy, thì chúng ta trở thành một tiếng hô trong hoang địa, trở thành một Gioan ngày hôm nay đi đến nói với cho mọi người rằng hãy đón nhận lòng thương xót của Chúa, hãy mở lộng lòng ra mà xót thương nhau, mà yêu thương nhau, ngay cả những đứa mà nó xì ke tội lỗi nhất. Nico bảo rằng là lòng thương xót Chúa không bỏ nó, cho nên cha mẹ có bảo là phải bỏ nó, Nico bảo rằng cho nó đến đây để cầu nguyện lòng thương xót Chúa để cho nó được hoan cải, không bỏ nó thì không ai bị loại khỏi lòng thương xót của Chúa, trừ phi họ tự mình muốn loại mà thôi. Cho nên mỗi người anh em, anh em ơi, đây là tiếng hô trong hoang địa, chưa thấy ai đáp gì cả. Mệt quá, nói nãy giờ hơn tiếng đồng hồ mà nói ơi cái là không thể còn ai đáp lại. Anh em ơi, mình chị em giơ tay lên và giơ thật cao, càng giơ cao càng to lên nhá. Anh chị em ơi, đó, ta hãy trở thành một tiếng hô trong hoang địa sa mạc cuộc đời này để đem lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người. Anh chị em ơi, anh chị em ơi, anh chị em ơi, hãy ở lại trong Chúa, vỗ bốn nhịp, hãy
dù cuộc đời có đen tối, có xấu xa, có tội lỗi như thế nào, người ta có rủ rê mình phạm tội như thế nào, mình vẫn cương quyết. Dù có nghèo đói, có vất vả, có túng thiếu như thế nào, vẫn cương quyết. Và bước sang năm mới 2017 này, ôi đấy chị em ơi, chúng ta hãy hallelujah.